thấy hoặc là không hiểu cái lúc lâm chung ấy. Thành ra mình biết ngay cái người mà lúc lâm chung mà nghe mà hiểu mà niệm được ấy, là người đó có thiện nhân duyên từ kiếp trước rồi. Thành ra mình đừng có thắc mắc, đừng có chỉ lấy cái đời sống trong kiếp này, cái nghiệp trong kiếp này mà mình đánh giá. Đó là trường hợp thứ nhất. Cái trả lời thứ hai của Trí Giả Đại Sư ấy là bây giờ Ngài đưa ra ba cái lý do, ba cái đạo lý ấy, để cho thấy là mình đừng có so bì là ác nghiệp. Ác nghiệp từ bao nhiêu lâu nay là nặng, và mình cho rằng bây giờ chỉ niệm có 10 niệm, 10 niệm nhẹ quá. Mình đừng có cho những cái ác nghiệp nó là nặng và cho 10 cái niệm này là nhẹ. Và mình đừng có đem vấn đề là nặng nhẹ đó ra. Rồi vấn đề là thời gian lâu mau, tức là thời gian mà mình làm nghiệp ác nó nhiều lắm, mà bây giờ niệm 10 niệm nó lẹ, nó mau lắm. Mình đừng có so sánh những cái đó với nhau. Tại sao vậy? Bởi do ba cái lý do như sau. Ba cái lý lẽ ấy nó dựa trên ba căn bản. Thứ nhất là do bởi tâm, thứ hai là do bởi duyên, thứ ba là do bởi quyết định. Bây giờ giải thích ba cái đó. Do bởi tâm, điều thứ nhất là loài hữu tình khi tạo tội đều từ nơi vọng niệm điên đảo mà sinh. Còn lúc niệm Phật lại là từ nơi nghe danh hiệu công đức chân thật của Phật A-di-đà mà khởi. Một bên hư, một bên thật, đâu có thể so sánh với nhau. Bây giờ cái lý của Ngài Trí Giả Đại Sư trả lời là Ngài nhìn theo trí huệ để Ngài thấy rõ vấn đề. Bình thường ra mình làm gì ấy, thì mình chưa có hiểu về Đức Phật. Thứ nhất, thứ hai nữa, mình chưa có hiểu về cái nhân duyên, tức là cái sự liên hệ. Và luôn luôn mình dựa trên cái tôi của mình để mình nhận xét mọi việc. Bây giờ mình thấy mình làm, thí dụ vậy, cho như là mình làm ác rất nhiều. Bây giờ niệm Phật có 10 niệm. Mình thấy cái tôi của mình nó làm cái ác nhiều, thấy cái làm cái niệm Phật nó ít. Mình dựa trên cái tôi đó, mình bảo vậy là cái 10 cái niệm Phật nó ít hơn là bao nhiêu cái việc ác mình đã làm. Đó là bởi vì mình chưa biết vấn đề lực của Phật như thế nào, năng lực cứu độ của Phật nó ra làm sao, nhân duyên nó như thế nào, đó mình chưa biết, thành ra mình chỉ dựa trên cái tôi mình đánh giá thôi. Thì ở đây là Trí Giả nói là tất cả nó đều từ tâm mà ra. Điều đó mình cũng không biết nữa. Mình nghĩ từ tôi mà ra, chứ mình không thấy là từ tâm mà ra. Thành ra chính vì vậy, nếu mà nhận là từ tâm mà ra, thì tâm như thế nào? Trong tâm đó, cái gì là thật, cái gì là giả? Bây giờ mình có thể tưởng tượng được là mình nằm mơ, mình thấy mình có nguyên một cái núi vàng. Thì cái núi vàng đó với lại trong sự thật, trong cái túi thật của mình nó có 10 phân thôi. Thì cái núi vàng đấy 10 phân cái nào nhiều hơn? Cái gì thật, cái đó nó mới là có mà nó mới là nhiều. Còn cái gì giả thì nó không thể tính cái nhiều cái gì hết á. Thành ra mình không biết được trong tâm mình cái gì thật, cái gì giả. Nhưng mà theo cái tôi á, thì nó cứ thấy là nó có thật. Và nó cứ thấy những gì nó làm là có thật. Thế cho nên nó so sánh như vậy. Nó không biết được cái niệm giác là cái niệm thật. Còn cái niệm tôi là cái niệm vọng. Và tất cả những cái hành nghiệp của mình, từng nghiệp thiện, nghiệp ác là nó do cái niệm tôi mà nó làm. Mình không hiểu rõ tâm mình. Thế cho nên mình so sánh như vậy. Vì vậy tại sao mà khi mà mình muốn hiểu rõ cái năng lực của Đức Phật, của giác ngộ, thì là mình phải học về Phật Pháp, phải khai mở trí huệ mình mới thấy được. Khi thấy rồi mình mới tin được. Còn khi mình chưa thấy thì mình cứ tin theo cái tôi thôi. Do đó cho nên Ngài Trí Giả Đại Sư mới trả lời trước rằng là các tội lỗi đều từ nơi vọng niệm điên đảo mà sinh. Còn lúc niệm Phật đó là do nơi mình nghe danh hiệu công đức chân thật của Phật A-di-đà mà khởi. Tại vì ở trong đó thì vị trong kinh thì vị Thiện Tri Thức nói là nếu mà niệm Phật này, nếu mà niệm danh hiệu Phật A-di-đà thì mình sẽ được Ngài cứu độ, mình sẽ được giải thoát. Thì lúc đó cái người đó nghe, nghe đến cái công đức mà cứu độ đó, người đó nghe tất cả những cái công đức đó đó, người đó tin và người đó phát tâm hay là người đó phát khởi cái câu danh hiệu đó mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật, là bởi vì người đó đã nghe được cái công đức chân thật và tin tưởng. Thì từ đó mà hành động như vậy thì những tất cả cái danh hiệu Phật á và cái công đức của ngài nó là chân thật. Lý do là sao? Tại vì cái công đức của Đức Phật nó dựa trong vào cái tâm chân thật, cái tâm giác mà tạo ra. Thế cho nên vì vậy á, mà khi mình nghe cái đó á, mà mình dựa vào đó mà mình hành thì tức là mình dựa vào cái tâm chân thật mình hành. Thì như vậy ngài Trí Giả Đại Sư nói một bên hư, tức là những cái tội mà tạo từ vọng niệm điên đảo á, là hư dối. Hư đây không phải là hư hỏng, hư là không thật, là hư dối. Một bên là thật, tức là công đức chân thật của Phật A Di Đà là thật, thì đâu thể so sánh với nhau. Ngài mới lấy một thí dụ này, ví như một cái gian thạch thất. Thạch thất là một cái phòng bằng đá đóng kín để tối muôn năm, nếu mà được người nào mở ra cho ánh sáng mặt trời soi vào thì sự tối ấy liền mất. Đâu phải vì do tối tăm đã lâu lâu năm rồi mà giờ đây ánh sáng soi vào cũng không có sáng được. Người tạo ra tội nhiều kiếp khi lâm chung thành tựu mười niệm được vãng sinh cũng giống như vậy. Thì bây giờ cho mình thấy, lấy thí dụ cho dễ nhìn. Bây giờ có một cái thạch thất, một cái động đá mà đóng kín, không có cái cửa động, không có mở, cả ngàn cả vạn cả triệu năm nay cái bóng tối nó ở trong đó nó lâu như vậy. Nếu bây giờ mình mở cửa ra cái ánh sáng chiếu vô thì ngay cái giây phút đó cái bảo sáng liền, mình tin. Nhưng mà cái gì cứ mới một giây mà sáng, trong khi cái bóng tối này nó cả triệu năm rồi. Nếu mà bóng tối so với ánh sáng ở đây là bóng tối nó không phải là thật. Khi mà không có ánh sáng thì nó thành bóng tối. Thế cho nên dù có bao nhiêu năm đi chăng nữa, cái ánh sáng xuất hiện thì tối nó tan. Khi mà mình không có trí huệ thì nó thành tội lỗi. Khi không có cái công đức chân thật của trí huệ thì nó thành ra là vô lượng kiếp tội. Nhưng mà khi mà cái công đức chân thật nó xuất hiện thì tự nhiên cái kia phải không có. Đối với đạo Phật đó, nếu tội lỗi mà có thật thì không bao giờ mình hết tội, không cách gì mình hết tội. Mà đầu tiên hết đó, là mình phải nhìn nó từ đâu nó ra. Tội lỗi từ cái chỗ thấy sai mà ra. Bây giờ mình chỉ nói một cái nhỏ thôi. Hai người đánh nhau thì cái đó là cái chuyện ở trong thế gian này, sẽ có người đúng người sai. Nhưng mà chuyện đúng sai ở thế gian này nó không có phải có nghĩa là, nó không phải là cái nghĩa người sai là người có tội, mà người đúng là người không có tội. Cái tội mà đạo Phật nhìn ở đây là cái tội lỗi sinh tử, cái tội luân hồi. Luân hồi, cái người mà lâm chung sắp chết sợ hãi là bởi vì sẽ bị đọa vào cái cõi địa ngục, là quỷ súc sinh, cõi dữ, là mình bị luân hồi. Đó. Thành ra cái tội là ở chỗ luân hồi. Thành ra hai người đánh nhau, người đúng người sai, hai người đó, cái chuyện đúng sai đó là ở trên thế gian phân xử. Còn đối với lại cái luật nhân quả luân hồi á, thì cả hai đều luân hồi. Và đối với lại cái luật nhân quả luân hồi như vậy thì cả hai đều là có tội, đều luân hồi hết, đều vô minh, đều bị chịu cái sự luân hồi đó. Đánh nhau kiếp này, kiếp sau đánh tiếp kiếp sau nữa đánh tiếp kiếp sau nữa đánh tiếp. Cái đúng cái sai đó nó không giải quyết được vấn đề, không bao giờ giải quyết được vấn đề hết á. Thế cứ luân hồi, cứ đánh nhau, cứ luân hồi, cứ đánh nhau vậy, mà đúng sai không cách gì, mà càng đúng càng sai càng đánh nhau. Càng phân cái đúng sai càng nhiều thì càng đánh nhau dữ. Vì vậy nên cái chuyện đúng sai nó vẫn được chấp nhận ở thế gian này, Đức Phật cũng chấp nhận. Nhưng mà trên vấn đề mà thoát khỏi luân hồi sinh tử thì nó không có ăn thua hết á. Nó là một cái phương diện khác, nó ở nơi vô minh và trí huệ. Dù mình ở trong đời sống này ai cũng nói mình đúng hết, mình vẫn luân hồi, bởi vì mình vẫn vô minh. Kiếp nào sinh ra cũng được là đúng hết, nhưng mà cứ thế mà sinh. Thành ra hết bao giờ á mà mình muốn hết cái sinh đó, mình phải có trí huệ. Thế là trí huệ nó mở ra một cái á, thì cái vô minh nó tan. Mà vô minh có nghĩa là không sáng suốt, không có cái sáng suốt, thành ra kêu là vô minh. Cũng như không có cái ánh sáng, thành ra kêu là bóng tối. Thành ra ngày nào mà cái ánh sáng nó chưa có, cái trí huệ nó chưa có, thì mình còn vô minh. Và cứ thế mình luân hồi. Và trong luân hồi vậy dĩ nhiên, luân hồi mới đụng chạm, luân hồi mới gây gổ, luân hồi mới có chuyện, luân hồi mới đủ thứ hết á. Mà do đó mà cho nên nó chồng chất cái gọi là nghiệp lên, tức là chồng chất cái bóng tối lên. Không biết cách nào mà gỡ ra được. Cái chồng chất như vậy. Giỏi khôn gì gì đi nữa là cũng đi luân hồi hết á. Vì vậy á mà do bởi vì thiếu cái trí huệ, thế cho nên khi cái trí huệ nó xuất hiện một cái á, thì bóng tối nó có lâu năm bao nhiêu đi chăng nữa, nó không có thực. Vì thiếu cái thực, thành ra nó là giả. Mình không thể nói một cái giả là thực được. Bởi vì cái thực nó có nghĩa là chân lý. Nếu mình nói tội lỗi có thực, có nghĩa mình cho tội lỗi là chân lý. Tội lỗi là bởi vì nhìn không đúng sự thật, cho nên cứ chấp ngã, cho nên cứ thương ghét, cứ là tôi đúng à, và tôi thương tôi, anh sai và tôi ghét anh, ghét cái sai, rồi cứ vậy mà tạo nghiệp, bởi vì không có thấy rõ được, không có trí huệ để thấy, cho nên cái vô minh nó cứ khiến như vậy, khiến như thế, và tự nhiên nó thành cái luân hồi sinh tử, tức là nó thành cái bóng tối mà không bao giờ kết thúc. Thì như vậy á, bóng tối đó là không có thực, do thiếu ánh sáng của trí huệ. Thế thì vì vậy á, mà ở đây á, ngài Trí Giả Đại Sư chỉ cho mình thấy một thí dụ và ngài trả lời như vậy. Nhưng mà nếu mà chúng ta còn nhiều cái thắc mắc thì nó nằm ở cái chỗ là mình nghĩ là nếu mà trí huệ vậy á, thì mình tối là nơi tâm mình, thế thì khi mình sáng cũng phải nơi tâm mình. Thế vậy thì phải tự mình có trí huệ thì mình mới giải thoát. Còn đây mình niệm Phật, Phật với mình khác nhau. Mình niệm Phật, mình nghĩ như vậy. Thế thì lúc đó mình phải hiểu, có phải rằng là chỉ khi nào mình giác ngộ mình mới giải thoát. Đấy. Còn khi nào mình chưa giác ngộ là mình không giải thoát được. Thì đối với lại đạo Phật nó không phải như vậy. Tuy rằng nói trên phương diện lý thì cái vấn đề mà tội lỗi nó là giả dối, và bởi vì nó thiếu trí huệ thành ra kêu nó là vô minh. Do từ vô minh nó thấy lầm lẫn, nó thấy có tôi có thật, và do đó nó phát nghiệp thành ra nó thành tội. Cái tội đó là tội sinh tử, nghiệp thiện nghiệp ác thì đều luân hồi hết. Ở trong đó mới thành ra là buồn vui, rồi mới thành đủ thứ ở trong đó hết á. Thì như vậy mình nói bây giờ có một cách nào nếu mà tôi không có giác ngộ được mà tôi vẫn bị vô minh mà tôi có thể thoát được cái luân hồi không? Thì chính ở đây á, cái niệm Phật ở đây vấn đề nó ở chỗ là tại sao mà mình lâm chung, mình tạo nghiệp ác thì lâm chung, mình niệm 10 danh hiệu Phật mà mình được thoát khỏi cái luân hồi đó, tức là được sinh về cực lạc thế giới. Bây giờ mình có thể nói này, nếu mà mình có trí huệ được á thì mình có thể nhập niết bàn. Tức là cái tội lỗi nó trở nên vô hiệu. Bởi vì tất cả mọi cái đó nó chỉ là cái vô minh, mà bây giờ mình có trí huệ, mình có minh rồi á thì mình có thể đạt được cái an lạc. Còn lại cái đời sống này á, người ta bảo vậy thì vấn đề nhân quả nó ở đâu? Tôi nhớ có một cái bà người Pháp đó, bà cũng nói ở cái vấn đề á, bà thì là Phật tử, thành ra cái gì về đạo Phật thì bà cũng có tin, nhưng có một cái điều mà cực lạc thế giới thì bà còn nghi ngờ. Bà nghi ngờ ở chỗ nào? Bà bảo nếu mà mình chết mình sinh cực lạc thế giới thì hóa ra là nhân quả không có nữa, rồi mình làm ác xong mình sinh về thế cực lạc thế giới là mình làm nhân ác rồi bây giờ mình có quả. Thành ra như vậy là không có nhân quả nữa. Thì vấn đề là mình phải hiểu về. Thì khi mà bác nói vậy tức là bác cũng không hiểu rõ cái năng lực niệm Phật. Thành ra cái đó mình khoan nói, nhưng mà bây giờ vậy. Cái vấn đề mà nhân quả đó, cái nhân quả đó nó nằm ở trong cái phương diện vô minh. Khi mà mình thoát ra khỏi cái nhân quả là mình thoát ra khỏi tất cả cái vô minh. Thoát ra khỏi tất cả những cái đó. Và lúc đó không có nghĩa là, cái này nó hơi khó nói chút, không có nghĩa là mình không có đụng gì đến nhân quả nữa. Nhưng mà cái lý nhân quả, cái lý tội lỗi, cái lý mà nghiệp báo cái gì đó, đối với mình nó không nặng nề nữa. Thành ra cái vị Bồ Tát nó không có sợ cái vấn đề trả quả. Nhưng mà ở đây chưa có nói vấn đề trả quả mà chỉ nói vấn đề giải thoát thôi. Thành ra tôi lấy một thí dụ như vậy. Ví dụ bây giờ mấy đứa nít nhỏ á, mấy đứa nít nhỏ á, nó chơi với nhau. Nó xé giấy, nó làm tiền. Rồi nó chơi cả bài bạc với nhau, ăn thua với nhau. Rồi trong cái ăn thua đó có đứa nó hào hứng lên, nó chơi ăn gian. Rồi đứa khác chửi nó, mày ăn gian, mày xấu, đánh nhau, rồi khóc lóc đủ thứ hết. Trong cái chuyện đó nó có đủ hết, nó có kẻ xấu người tốt, nó có đánh lộn, nó có buồn vui. Sau đó rồi có thể giận nhau, có thể tức nhau nữa. Bây giờ ông bố bảo thôi hai đứa đừng giận nhau nữa, thì đứa em nó mà không chịu vì anh nó chơi ăn gian, anh nó là người xấu. Nhưng mà nghĩ kỹ lại á thì toàn là đồ giả hết, toàn là đồ giả, không có cái gì thật hết á. Nhưng mà nó có đủ tất cả những cái lâm ly của tình cảm, nó có đủ cái đau khổ trong tâm lý. Bây giờ ông bố mà mấy cái này giả hết, tại sao chúng bay lại vì cái giả đó mà đau khổ với nhau vậy? Thế rồi ông bố ông nói vậy. Nhưng mà bởi vì nó giận, nó sân lên, thành ra nó không chịu xả. Nhưng mà bây giờ có một đứa nào nó chợt tỉnh ngộ vậy, nó bảo ừ nhỉ, đâu có thật đâu, bằng giấy không mà, mình này mình chơi giỡn nhau mà, tại sao vậy? Thế rồi vậy, thì bây giờ thí dụ cái đứa ăn gian nó mà nó chợt tỉnh ngộ như vậy, thì nó không có đau khổ nữa. Mình có thể nói là bắt buộc anh phải chịu cái đau khổ đó. Bởi vì giờ tôi giác ngộ rồi sao tôi đau khổ được. Nhưng mà còn cái nhân quả á, thì cái đứa em á, nó vẫn tức đứa anh, nó vẫn chửi. Thì đứa anh lúc bây giờ nó thấy buồn cười, chứ nó không có thấy đau khổ. Nó bảo thì anh giỡn mà, nó đâu có phải thật đâu, anh giỡn chơi. Thì giờ muốn chửi cứ chửi đi. Nhưng mà đứa anh nó sẽ không có tức lại, mà nó sẽ bảo thì tại sao em phải tức. Bây giờ anh có ăn của em nữa cũng là mấy cái giấy không, chứ đâu phải tiền thật. Thành ra cái vấn đề mà nói thoát khỏi luân hồi á, thoát khỏi gì á, một vị Bồ Tát á, nó có nghĩa như vậy. Cái nhân quả nó vẫn còn, nhưng mà nó không phải là một cái sự đau khổ thật nữa. Bồ Tát không có trốn tránh cái đó. Một khi Bồ Tát sinh về cực lạc thế giới không phải để trốn tránh nhân quả, mà để giác ngộ, để tỉnh ngộ. Cũng như khi mà đứa con nó nghe lời ông bố á, nó đi theo nghe lời ông bố là để nó tỉnh ngộ. Nó không có bị dính vô cái vòng tham sân si nữa. Đó. Thì lúc đó nó không có ngại gì cái chuyện mà trả quả gì hết á. Thành ra Bồ Tát cũng vậy. Ví dụ một vị Bồ Tát làm cái nghiệp ác, sinh về cực lạc thế giới giác ngộ rồi á, Bồ Tát nó đâu có sợ trả cái nhân nó. Không có sợ tí nào hết. Đó, thành ra mình phải hiểu như vậy. Và lúc đó trở lại để trả quả đó, mà trả quả không phải chỉ có trả thôi, nhưng mà để cứu giúp cho những người. Thành ra cái vấn đề trong đạo Phật nữa là nó hết cũng như tỉnh ngộ, nhưng mà cái chuyện nó vẫn còn tất cả. Cũng như khi cái đứa anh nó chơi ăn gian rồi, bây giờ nó tỉnh, mới đầu nó cũng nhất định nó bảo vệ cho nó, thế về sau nó tỉnh ngộ mà tất cả cái này là chuyện đùa giỡn thôi, không có cái gì có thật hết á. Nó tỉnh ngộ, nhưng những cái chuyện xảy ra vẫn có xảy ra. Cái mà nó thoát là nó thoát ở trong cái thấy biết thật của nó đó. Nó biết ra sự thật là như thế. Thành ra nó không bị cái phiền não đau khổ ở trong tâm nữa. Đó. Còn cái chuyện mà tụi nó có ngồi nó chia bài với nhau, nó có ăn thua với nhau, nó có lén, nó chơi lận gì gì, những cái đó nó có. Nhưng mà tất cả cái đó không phải sự thật, không phải tiền thật, không phải một cái buổi chơi bài ăn thua thật. Thành ra vì vậy ấy, mình phải hiểu cái sự giác ngộ và cái thoát, cái không bị ảnh hưởng cái đau khổ luân hồi, nó nằm ở cái chỗ giác ngộ đó. Thế cho nên chúng ta đừng có nghĩ là sinh về cõi đó là tránh luân hồi, là tránh nhân quả. Cái nhân quả nó vẫn có, nhưng mà sinh về cõi đó là để giác ngộ thôi. Và lúc bây giờ cái nhân quả nó không còn là một vấn đề mà nặng nề, sầu não, mà nguy hiểm, mà ghê sợ gì nữa. Thành ra Bồ Tát trả quả mà cứu độ luôn những cái người mà có nhân duyên với mình đó. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa, ở đây là khi mà tâm mình nó vốn sự thực của nó là giác ngộ, mà vì nó không nhận ra cho nên nó thành ra vô minh và nó tạo nghiệp. Bây giờ nó muốn giác ngộ, nó phải nhờ đến một cái nhân duyên khác, nhờ một cái nhân duyên bên ngoài. Thì cũng như khi nãy, nếu mà hai đứa anh em nó cứ cãi nhau trong vấn đề nó chơi thôi mà nó tưởng thật, nó sân si lên á, thì nó phải nhờ đến ông bố giải thích, nhờ đến ông bố mách bảo. Thì khi mà cái người mà tạo nghiệp cũng vậy, tạo nghiệp ác bởi vì mình không có thấy ra sự thật, cho nên mình đâm ra mình sân si, rồi mình có ngã, rồi mình chấp ngã có thật, cho nên mình mới gian dối, cho nên mình mới thành tạo ác. Tạo nghiệp ác rồi đến lúc lâm chung nó bị hành. Đó là do cái giả dối nó hành, mà do tâm mình không thấy cái sự thật cho nên cái giả dối nó thực hành mình. Đấy. Cũng như hai đứa con nó không thấy là nó chơi giỡn thôi, thành ra nó bị cái giỡn nó hành, nó sân si với nhau, nó thù nhau. Thì mình cái người mà lâm chung sắp chết cũng vậy, thì giờ nó phải nhờ có một cái trợ duyên bên ngoài. Cái trợ duyên đó trong cái trường hợp mà lâm chung này á, là A Di Đà Phật. Cái trợ duyên, cái danh hiệu và cái lòng tin đó, nương về phía đó thì lúc đó mình sẽ được. Đây chưa nói là mình được giác ngộ, nhưng mà sẽ nói là mình sẽ được thoát tất cả những cái đau khổ. Là bởi vì sao? Bởi vì A Di Đà Phật sẽ đón mình đi, sẽ kéo mình ra khỏi cái chỗ sai lầm để khai ngộ cho mình, để làm cho mình giác ngộ. Thành ra vì vậy cho nên mình cũng đừng có nói, đừng có nghĩ là A Di Đà Phật này không có theo luật nhân quả. Đừng có nói như vậy. Giống như là khi mà ông, thí dụ ông bố, ông kéo đứa anh sang bên, hai anh em gây nhau chỉ vì vậy, ông kéo đứa anh sang bên, thì mình đừng có nói là thằng anh chơi ăn gian rồi bây giờ ông bố ông bệnh. Nhưng mà ông kéo sang bên mà là bây giờ ăn gian ăn dối gì á thì nhận đi, bởi vì nó đâu có thật gì đâu, không cần gì phải chối cãi, không có thật gì, không có chết chóc, không mất mát gì hết á. Đó là ông kéo sang bên để ông nói cho tỉnh ngộ, thì phải hiểu như vậy. Thì cái chuyện đó là chỉ cần nó đừng nó bỏ cái sân si của nó chịu sang bên cạnh này, sang bên cạnh ông bố để nó nghe trong cái lúc đó vậy. Còn nếu lúc đó ông bố bảo lại đây, nó bảo không chịu, nó bảo tôi không có ăn gian, nó cứ nhất định nó sân si như vậy á, thì không cách gì mà ông bố cũng nói được hết. Thành ra như vậy á, trong cái lúc lâm chung như thế á, chỉ cần mình bằng lòng ở con đi theo Phật A Di Đà, mình bằng lòng như vậy là ngài kéo mình sang phía, tức là kéo về cực lạc thế giới, và lúc đó mình sẽ giác ngộ trong cái thế giới đó, và lúc đó mình sẽ thấy tất cả những cái tội nghiệp mình làm nó có nghĩa là gì, nhân quả nó có nghĩa là gì, tất cả cái đó mình sẽ thấy rõ, mình sẽ hành xử đúng. Thành ra nó không phải là một cái gì tránh né, không phải là một cái gì như mình nghĩ hết á. Cốt yếu là dùng một cái nhân duyên nào hay nhất để khai ngộ cho mình, mà không có nhân duyên nào bằng là Đức Phật, và không có một cái lúc nào mà tiện lợi cho bằng cái lúc lâm chung. Tại vì cái lúc đó là lúc mình yếu đuối nhất, thành ra mình dễ nghe lời. Nếu mình có một thiện duyên nào, có vị thị thiện tri thức nào mà nói mình niệm Phật đi, cái mình niệm liền. Mình yếu lắm, thành ra mình bám liền. Là bám đúng chỗ thì nó thành cái hay cho mình. Lúc đó mà người nào tà kiến ta đến ta nói gì là mình nghe theo, thì mình đi về con đường tà. Thành ra vì vậy á, cho nên cái ý nghĩa ở đây, thế tôi nói thêm nó là như thế. Còn đối với Ngài Trí Giả trả lời á, thì Ngài Trí Giả nói lên cái năng lực của niệm Phật, của danh hiệu Phật. Cái năng lực đó nó mạnh bởi vì nó chân thật mà. Công đức của Đức Phật là chân thật, năng lực từ bi của Phật là chân thật. Những cái năng lực mà Đức Phật có được để giúp người ta nó là sự thật. Thành ra một khi mà mình nương vào đó thì không cách gì mà cái thật đó mà nó lại thua cái giả. Bởi vì cái giả nó đâu có để mà nó so sánh được với cái thật. Đó là cái trả lời của Ngài Trí Giả. Thì như vậy, tội nhiều kiếp chỉ là giả thôi. Mười niệm trong lúc lâm chung nó là mười niệm thật. Thế cho nên mười niệm thật đó nó có thể phá tan vô lượng cái giả trong vô lượng kiếp. Đó là thứ nhất là từ nơi tâm, tức là tội lỗi do tâm. Mà tội lỗi là cái giả ở trong tâm. Còn cái Phật tính, cái công đức của Phật tính ở trong tâm mình là cái sự chân thật. Cho nên cái thật nó thắng cái giả kia. Cái thứ hai là do duyên. Và loài hữu tình khi tạo tội đều từ nơi vọng niệm tối tâm điên đảo. Duyên theo cảnh giới hư huyễn mà sinh. Đó là thứ nhất. Tội lỗi từ đâu? Từ nhân duyên nào? Thứ nhất là từ cái niệm mình không thật. Tâm niệm mình không thật, tối tâm điên đảo. Rồi thứ hai, duyên theo cảnh giới hư huyễn mà sinh. Còn lúc niệm Phật đó, là từ nơi nghe danh hiệu công đức chân thật thanh tịnh của Phật A-di-đà, duyên theo bồ đề tâm mà khởi. Lúc đó mình duyên theo cái tâm bồ đề mà khởi, tức là tâm thành Phật. Ở đây có thể nói là tâm nương theo Phật để thành Phật. Như thế một bên chân một bên ngụy đâu thể so sánh với nhau. Thì Ngài lấy ví dụ này. Ví dụ ở trên là tòa thạch thất bị đóng kín mít, rồi đến khi ánh sáng chiếu vào là ngay phút ánh sáng chiếu vào là sáng hết. Bây giờ ví dụ này là ví như có người bị trúng tên độc, tên ghim sâu, sức độc mạnh, xương thịt nhiễm trọng thương. Nếu được nghe tiếng chống thần dược thì tên nó tự bắn ra khỏi da thịt của mình, độc nó tiêu tan hết. Đâu phải vì do tên sâu độc nặng mà không được an lành. Người tạo tội nhiều kiếp khi lâm chung thành tựu mười niệm mà được vãng sinh cũng lại như vậy. Ở đây Ngài lấy một ví dụ theo như trong kinh, mà kinh thì nói theo thời Ấn Độ. Ấn Độ hồi đó người ta có tin, người ta có một cái truyền thuyết là nó có một cái loại trống. Trống nó là chữa bệnh. Cái tiếng trống nó đánh lên thì là cái bệnh nó khỏi. Thì bên Ấn Độ họ rất nhiều những cái đó, về thần chú, về tất cả mọi cái họ nhiều lắm. Thành ra đây nó là một trong những cái đó. Thành ra trong kinh thường hay đem ra ví dụ. Tại vì người thời đó người ta tin tưởng chắc chắn là như thế. Thế thì bây giờ có nhiều cái chất độc nó rất là độc. Rồi mình bảo bây giờ có một cái thuốc gì mà chỉ có thoáng một cái mà làm sao hết được, khi cái độc nó ngấm sâu rồi. Nhưng mà ở bên đó người ta có tin những cái, thí dụ như loại chống thần dược này. Cái chống đánh lên một cái thì chống thần mà. Thành ra cái tên nó tự văng ra khỏi. Và tất cả cái độc nó hút đi hết. Rồi bên đó người ta còn có một cái là có một loài này, có nhiều cái loài nó có cái độc của nó đó. Mà có thể nói là thí dụ như là nó nhỏ cái độc nó xuống nước một cái đó, có nhiều cái con đó. Thì những tất cả mọi loài khác mà nếm cái nước đó một cái là chết liền đó. Hay là loài cá ở trong cái chỗ đó là chết hết khi nó nhỏ một chút độc của nó xuống. Nhưng mà nó lại có những cái con khác đó, nó kỵ cái con đó. Khi những loài cá đó bị cái độc nó chết thì con nó chỉ cần cho một chút cái chất của nó, một chất nước rãi của nó hay gì xuống cái chỗ đó thì những con cá nó sống lại, nó tan hết cái chất độc kia. Thì hồi đó họ tin những cái chuyện như vậy, và bên Ấn Độ họ ta tin tưởng rất nhiều cái như thế. Thì giờ trong kinh mới lấy ví dụ ra, mà anh đâu có gì mà ngạc nhiên cái chuyện đó. Tại sao trong thế gian anh tin những cái chuyện như vậy? Thì ở đây Ngài Trí Giả cũng lấy ra để nói vấn đề làm thí dụ. Thành ra ở đây có ý nói là cái năng lực mà đạt cái nghiệp khổ của chúng sinh ấy, của A Di Đà Phật, là cái năng lực này nó như là cái chống thần vậy đó. Thành ra mình không có thể nào mà mình đem ra mình so sánh, mình bảo tại sao niệm Phật mà lại được hết mọi cái khổ gì đều dẹp được hết. Đó là vấn đề mà ngài ví cái năng lực của Phật A Di Đà như vậy. Thì đó là lấy ví dụ, nhưng mà thực sự đoạn này là nói về vấn đề duyên, tức là có nhiều cái nó do duyên mà được, có nhiều cái do duyên mà nên. Bây giờ mình bảo chứ tôi leo lên cái ngọn núi này á, có lẽ phải 3-4 ngày mới lên được, mà không chừng nhiều khi nó không lên được, bởi vì lên nửa chừng mới té xuống. Đấy. Nhưng mà nếu mình có một cái trực thăng á, thì bay cái vù cái nó lên trên. Thì lúc đó thì thời buổi ngày nay mình không tin chống độc hay gì gì á, thì mình tin khoa học kỹ thuật. Thì lúc đó nếu Đức Phật ngày nay, Đức Phật có thể mang khoa học kỹ thuật cho thí dụ. Thì nó như vậy. Thì có gì ngạc nhiên, bởi vì có duyên. Tại sao mình bảo một người tôi mạnh khỏe như vậy mà tôi leo lên cái núi nó phải 3 ngày mới đến, mà bây giờ cái anh này anh què mà anh bảo là thì trong vòng mấy phút anh lên đến nơi. Nhưng mà nhờ duyên, nhờ anh ta có cái nhân duyên anh leo lên trực thăng ngồi. Thành ra những cái chuyện mà nó xảy ra, tại sao cái người đó làm nghiệp ác mà thoát được, nó có duyên của nó nữa. Còn nếu mình nhất mình khăng khăng là không thể được, tức là mình chối bỏ nhân duyên. Thành ra cái nhân duyên ở trong đạo Phật nó làm cho bất cứ một trường hợp nào cũng có thể xảy ra. Đó là cái thế gian này nó như vậy. Có nhiều người thí dụ vậy làm tội lỗi mà thoát được, bởi vì có nhiều nhân duyên nó giúp. Đáng lẽ phải vào tù ngồi thì tránh được, bởi vì thí dụ như là con của một ông thủ tướng, thí dụ như là con của ông vua, thí dụ như nó có những cái trợ duyên, nó có những cái nhân duyên nào đó mà người đó thoát được cái đó. Thành ra trường hợp mà thoát được như vậy kêu là do duyên. Thì đó là trường hợp niệm A-di-đà là do cái duyên niệm A-di-đà cho nên người đó thoát được. Thì bây giờ nếu mình muốn rõ ràng nữa thì mình chỉ hiểu cái vấn đề là A-di-đà năng lực của ngài như thế nào. Nhưng mà hiện giờ thì mình chưa nói vấn đề đó. Nhưng ở đây chỉ trả lời là nhờ duyên đó nữa, thành ra thoát được. Cái thứ ba là do bởi quyết định, là loài hữu tình khi tạo tội đều từ nơi gián tâm hoặc hậu tâm. Lúc lâm chung niệm Phật lại không có hai tâm đó, mà từ nơi một niệm mãnh liệt trì danh rồi xả mạng, nên được siêu thoát. Thì trường hợp gián tâm hoặc hậu tâm, thường thường khi mình tạo tội á, gián tâm có nghĩa là cái tâm nó không có gián đoạn, nó gián đoạn, nó không có liên tục. Mình thí dụ như không hề có cái ý ăn cắp, nhưng mà giờ gặp duyên cái tự nhiên nó khởi lên. Nó khởi lên rồi sau đó nó có thể diệt đi. Sau đó nghĩ lại nó có thể diệt đi. Cái tâm tạo ác của mình nó như vậy, nó không có liên tục. Khi nó khởi, khi nó không khởi, khi nó lừng chừng, khi nó này nó đủ thứ nó hết á. Thành ra nó đâu phải một cái tâm mạnh. Nó không phải tâm mạnh. Nhiều khi nó phải đủ duyên xung quanh, nó thúc giục vào lắm mình mới làm. Thế còn bản chất của con người á, cái nghiệp ác, cái tâm ác của nó, nó không phải là một cái tâm mà luôn luôn có. Đó là thứ nhất. Hoặc hậu tâm, hoặc là một cái tâm sau, tâm đi sau. Tức là thí dụ như là mình nhìn thấy, mình nhìn thấy một cái đồng hồ vàng rất đẹp để lơ lửng đó, mình đi qua rồi mình suy nghĩ lại rồi mình mới nghĩ là cái tham nó mới khởi lên, nghĩ là bây giờ không biết cái đó của ai mà sao để khơi khơi như vậy, hay là mình lấy nó. Thì đại khái nó như vậy. Thì cái những cái tâm mà mình khởi lên để tạo tội á, thì đại khái nó như thế, nó không phải là một cái tâm liên tục mạnh mẽ. Ngược lại cái lúc mà lâm chung á, thì đây là một cái tâm lý mà mình phải hiểu, mình không có nhìn theo cái lý luận bình thường. Tại sao mà cái lúc lâm chung niệm Phật mạnh? Bởi vì cái lúc đó là lúc tử sinh, Mà tại sao cái lúc mình còn sống, cái tâm gì của mình nó cũng dụ dự, nó do dự, nó không có quyết đoán được, không có quyết định được. Bởi vì nó còn nhiều thứ lắm. Bây giờ thí dụ như là nếu mình nghĩ là, mình nghĩ thí dụ mà chứ ăn sầu riêng vô á là nó nóng và nó hành người mình, nhưng mà mình biết rằng là 5 phút nữa mình chết này, thì mình có còn quan tâm cái vấn đề nó nóng nó hành nữa không? Thì mà bây giờ ăn cho nó đã đi chứ, tâm mình nó trở nên quyết định. Còn bởi vì mình còn sống á, cho nên mình bảo thôi ăn giờ ngon thiệt, nhưng một lát nữa nó hành nóng lắm, thành ra mình dụ dự. Thành ra cái giây phút mà chết đó, tất cả những cái tâm mà nó khởi lên ở cái giây phút lâm chung lúc chết đó, nó rất là mạnh. Nó quyết định nó mạnh lắm. Thành ra nếu cái lâm chung mà niệm Phật được á, thì cái niệm Phật đó nó rất mạnh. Vì nó dứt khoát lắm. Tại vì lúc đó không có lưỡng lự nữa. Còn bây giờ mình kêu mà lên trái điện niệm Phật, thì mình biết mình còn sống lâu mà. Bảo khoan nữa, để coi nốt cái màn múa của gia đình Phật tử này khác. Tại vì mình nghĩ mai mình còn niệm Phật được. Thành ra lúc đó cái tâm niệm Phật của mình nó dụ dự. Nhưng mà lúc đó mình đang ngồi cái đó mình biết rồi, mình sẽ chết liền. Thì mình bảo thôi bây giờ có múa hay mấy cũng coi niệm Phật. Thành ra cái tâm niệm Phật nó quyết định. Do đó cho nên nhờ cái quyết định mà nó nằm ngay cái giây phút lâm chung á. Cho nên cái niệm Phật cái lúc đó nó mạnh vô cùng. Mình biết là mình trì danh xong xả mạng, cho nên được siêu thoát nhờ cái mạnh mẽ đó. Ví như bây giờ lấy thí dụ như sợi dây cực to cả ngàn người đứt không đứt, nếu có đứa bé cầm gươm Thái A. Gươm Thái A là một cái loại gươm của quý của bên tàu hồi xưa. Gươm này nó chém sắt như chém bùn đấy, kêu là Thái A kiếm. Nếu rồi có đứa nhỏ nó cầm gươm Thái A mà chém thì dây liền đứt đoạn. Thành ra mình đừng có nghe nói một đứa bé làm đứt sợi dây đó mà cả ngàn người kéo không đứt, mình bảo không có chuyện đó. Nhưng mà mình phải biết ngay nó có thứ nhất là nó có duyên là duyên cái kiếm, thứ hai là cái kiếm nó sắc bén, nó dứt khoát. Lại lấy một thí dụ khác, như một đống củi rất lớn chứa góp từ cả ngàn năm nay, đến giờ nếu có một người dùng một đốm lửa nhỏ mà đốt thì cái đống củi lớn kia cháy cũng hết. Thành ra bởi vì đối với lại cái vấn đề đốt củi á, đốt củi nó tiêu á, cái lửa nó là quyết định, nó có tính chất quyết định. Cái gươm nó đối với lại sự chém cắt á, nó có tính chất quyết định. Thành ra khi mà sử dụng nó thì nó đạt được như vậy. Bây giờ mình muốn làm tiêu hết cái đống củi đó mà mình không dùng đúng cái nhân, cái duyên quyết định á, thì nó khó lắm. Nhưng mà nếu mà đúng cái duyên quyết định của nó là duyên lửa thì mình sẽ đạt được. Và như có một người chọn đời tu 10 nghiệp lành, thích được, đáng lẽ được sinh về cõi trời, nhưng khi lâm chung, kẻ ấy khởi một niệm tà kiến mạnh mẽ, liền bị đọa vào A Tỳ địa ngục. Tức là cái địa ngục này nó không gián đoạn, nó khổ của nó liên tục, kêu là A Tỳ địa ngục. Thường kêu là vô gián, địa ngục vô gián. Trong địa ngục á, nó có những cái địa ngục mà ở bên trên, địa ngục mà thấp á, thì nó còn có gián đoạn, tức là còn có lúc nghỉ ngơi. Ví dụ mình bị đánh, bị đập gì rồi còn cho nghỉ chút, xong đánh tiếp. Tức là có lẽ mấy đầu trâu mặt ngựa ở đó còn có giờ đi ăn trưa chẳng hạn, cho mình nghỉ chút. Nhưng mà đến vô gián địa ngục, tức là lúc nào nó cũng hành hết, hành liên tục 24/24. Thì nghiệp ác vẫn hư vọng mà do bởi tâm niệm quyết liệt, còn có thể lấn lướt nghiệp lành một đời, khiến cho chúng sinh bị đọa vào ác đạo. Huống chi sự niệm Phật là nghiệp lành chân thật. Có người khi lâm chung dùng tâm mạnh mẽ trì danh thì lại không thể lấn áp được nghiệp ác từ vô thủy hay sao? Thế bây giờ trí giả mới lý luận ha. Tại vì trong kinh Đức Phật nói là có người tạo nghiệp thiện mà khi đi tái sinh vào cảnh dữ có người tạo nghiệp mà ác mà khi đấy đi tái sinh lại vào cái cảnh lành, thì đó là cái trường hợp nó ngược. Còn trường hợp thuận á, thì cái người mà tạo nghiệp dữ sinh vào cảnh lành, cái người tạo nghiệp tạo lành á sinh vào cảnh lành, cái người tạo nghiệp dữ sinh vào cảnh ác. Thì bốn trường hợp đó, hai cái trường hợp mà nghịch á nó kỳ, cái người tạo nghiệp thiện mà lại sinh vào cảnh dữ. Lý do là lúc lâm chung, đó là thứ nhất. Hoặc là một cái nghiệp nào từ quá khứ. Bây giờ tôi nói để diễn tả cho nghe mình thấy thế này, theo như đạo Phật như vậy. Ví dụ bây giờ suốt một quãng đời vậy á, cái người đó tạo nghiệp ác, đến cái phút lâm chung cuối cùng á, cái người đó hối hận và tự nhiên tưởng thiện, những cái tâm thiện nó khởi lên. Nó khởi lên mà người đó tự nhiên có những cái ý muốn thiện, có tất cả cái đó. Mà ngay cái lúc đó muốn xong như vậy cái chết, đứt hơi chết. Thì người đó sẽ được cái thiện đó, cái thiện nghiệp ngay cái lúc lâm chung nó dẫn đi sinh vào cái chỗ thiện. Thì đó sinh ra sẽ được là một người thiện. Người đó sẽ làm tất cả những việc thiện và sống suốt cuộc đời trong kiếp đó cho đến phút lâm chung. Đến phút lâm chung rồi ấy, mình thỏa mãn những cái mà ý muốn thiện của mình rồi ấy, tất cả những cái nghiệp xấu từ cái kiếp trước ấy, nó bắt đầu nó hiện lên. Thành ra người đó lại sinh vào cái cõi xấu. Thành ra trong cái kiếp này ấy, thì mình thấy người đó tốt, mà lúc chết thì nó sinh về cái cõi xấu. Trong cái kiếp trước của người đó thì mấy người kia thấy người đó làm xấu, mà té ra cái kiếp này người đó lại sinh cõi, trong cõi tốt. Lý do nó là cái phút lâm chung. Một cái gì mà nó hiện lên trong tâm mình cái phút lâm chung, cái đó nó quan trọng nhất. Cho nên thường thường người ta bảo đừng có ham gì. Hồi đó ở bên Việt Nam mấy thầy thường nói với người bảo đừng có ăn thịt chó. Bởi vì mấy người ăn thịt chó là mấy người hay ghiền. Thì mấy thầy mới thường hay nói đó, nói nghe đùa nhưng mà lấy cái thật ra để nói. Vì cứ mê thịt chó cho lắm vô, lúc mà lâm chung nào thèm cái con chó, thấy hình con chó nó hiện lên là sinh vào làm chó. Thế ngay cái lúc đó cái gì nó hiện lên, cái là nó tác động rất mạnh. Thành ra vì vậy nói là có tính chất cũng đùa cho mấy người đó, nhưng mà sự thật thì nó như vậy. Trên cái vấn đề mà đối với đạo Phật, phút lâm chung rất quan trọng. Thế thì phút lâm chung á, ở đây ngài trí giả lý luận như vậy, bao nhiêu cái nghiệp thiện của mình á mà đến cái phút lâm chung bị có một cái niệm ác thôi á, mà cái niệm ác nó còn thắng với cái nghiệp thiện kia nữa, để nó đưa mình sinh vào cảnh xấu, thì huống gì á bây giờ cái nghiệp chân thật mà trong phút lâm chung á, là tại sao nó không phá được hết mấy cái nghiệp vọng của ác. Thành ra ngài trí giả lý luận như vậy. Cho nên cái người tạo tội nhiều kiếp khi lâm chung mà dùng tâm mạnh mẽ thành tựu 10 niệm mà không được vãng sinh, chắc chắn không có cái lý đó. Này, kết luận như vậy. Thì tóm lại trả lời cho cái câu này, người ta cứ sợ là làm ác làm gì rồi cứ đến cuối cùng cái là thôi tôi niệm Phật tôi vãng sinh khỏi có bị trả quả. Cái điều đó mình khỏi lo, bởi vì một cái người mà đã làm ác rồi đó thì mà thực sự mà nghiệp xấu thật đến cuối đời đến lâm chung có niệm Phật nổi đâu. Đó là phải nói như vậy. Bây giờ tôi cứ nói điều về mình. Sư phụ của tôi á thì ngài có thêm một cái nghề, đó là cái nghề coi bát trạch, coi nhà cửa, coi phương hướng á. Mà khi mà ngài nói chuyện, ví dụ trong đệ tử á, mà ai mà muốn học cái đó thì sư phụ tôi thứ nhất là coi tay rất hay, coi chỉ tay á, chỉ tay giỏi lắm. Việc thứ hai nữa là coi cái bát trạch đó rất là rành, nhưng mà không có bao giờ mà khuyến khích đệ tử hay là nói đệ tử nên làm mấy cái đó. Thành ra ai muốn học cái gì thì tự lén lén tự gì lấy, tức là lâu lâu thấy sách mà bên Việt Nam mình sách đó nó hơi hiếm, thành ra lâu thấy để đâu lấy chép lại mà học lén thôi, chứ còn không bao giờ muốn khuyến khích, mà cũng có cũng không có thích cho mình học cái đó. Nhưng mà khi mà đi đâu thì thầy đó thường nói là thấy có đi mà có hay vẽ nhà cửa cho người ta thì mới thấy cái vấn đề mà nghiệp phước nó là hay, nó quan trọng, không có thay đổi khó lắm. Nó như thế nào? Tại vì thường thường theo cái bát trạch nó coi phương hướng, thì cái phương hướng mình cái tuổi nào, cái tuổi của mình với cái hướng. Tại vì đối với lại cái văn hóa Trung Hoa hồi xưa, con người của mình nó không có tách rời khỏi thiên nhiên, nó là một thành phần của thiên nhiên, nó biến chuyển cùng với thiên nhiên. Thiên nhiên là đông